bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, 16 tháng 10 dương lịch 2015, tức ngày 4 tháng 9 âm lịch Ất Mùi. Thưa quý khán giả, tuần lễ trước, Đại hội Bán Chùa do Sư Nhất Đặng và kẻ là Stephen Dill tổ chức tại thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 10. Trước đó, ngày 2 tháng 10, Đức Tăng Thống Thích Hoàng Độ ban hành quyết định số 21 khai trừ vĩnh viễn khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất 6 người, gồm có Sư Nhất Đặng, Sư Bà Nguyên Thanh, Sư Bà Tịnh Thường, Thường Thọ Thông Đạt và hai âm Trần Đình Minh, Mai Xuân Châu. Dù vậy, sáu người này vẫn tiếm danh văn phòng hai Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức Đại hội Bán Chùa nói trên. Nhóm người bị khai trừ lấy lý do một băng thu được cắt xén cuộc nói chuyện của Sư Giác Đặng với Đức Tăng Thống ngày 5 tháng 3 đầu năm nay, để gian trá bảo rằng Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ chỉ thị Sư Giác Đặng di dời Viện Hoa Đào trong nước ra sáp nhập văn phòng 2 và giao toàn quyền lãnh đạo cho Sư Giác Đặng tổ chức cơ cấu hoạt động và điều hành giáo hội mà Đại hội Bán Chùa vừa qua là một. Đúng hay sai? Xin trả lời ngay là sai tận gốc. Bởi Viện Hoa Đào đẻ ra văn phòng 2 ở hải ngoại như mẹ sinh con, hiến chương giáo hội quy định Viện Hoa Đào chỉ đạo và điều hành văn phòng 2, các nhân sự văn phòng 2 do Viện Hoa Đào suy cử chỉ định. Làm gì có chuyện mẹ nhập thành con? Do vậy, sáng thứ Sáu hôm nay, Đại Phật giáo Việt Nam gọi điện về Sài Gòn hỏi thăm tông ý Đức Tăng Thấm về cái gọi là băng thu khẩu lệnh Đức Tăng Thấm trao quyền lãnh đạo cho Sư Giác Đặng. Ngài hồi đáp minh bạch và nghiêm cẩn. Chúng tôi ráp thêm một số phỏng vấn ngài trước đây làm thành chương trình Đức Tăng Thấm lên tiếng. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thấm sáng thứ Sáu hôm nay.
Có thể một ngày nào đó cháu ở trong nước có thể là bị đóng cửa, thì trong trường hợp ấy sẽ chuyển cháu ở trong nước, sẽ chuyển cái pháp lý của cháu ở trong nước ra văn phòng 2, giao cho văn phòng 2 trước cái pháp lý đó, để chờ khi nào Việt Nam có hoàn cảnh chính trị nó dễ dãi hơn thì lúc đó nếu có cái chính quyền mới, mình có thể xin phép họ đưa cái pháp lý của mình gửi văn phòng 2 về mà sinh hoạt ngay, mà không cần xin phép cái chính quyền mới, có được không? Tôi là dự phòng như thế thôi, chứ đâu đã xảy ra. Tôi chỉ nói thì đã đẳng, tôi nói rằng sau khi cố ở thượng viện trưởng như là tịch rồi đó, tôi thấy vấn đề là trong nước không còn người, còn các ngài Thanh Quang hiện là quyền, nhưng mà sau ngài Thanh Quang còn ai? Tôi tính từng người đấy, lo đấy. Tôi là gặp trường hợp nếu, chứ không phải đa khác để nhận, nếu trong nước không còn hoạt động được nữa, thì trong nước sẽ gửi cái pháp lý của giáo hội ra văn phòng 2. Đấy, nghe cho đó chưa? Gửi cái pháp lý giáo hội ra văn phòng 2 giữ dùm để chờ hoàn cảnh chính trị ở Việt Nam, mà nếu họ thay đổi, có một cái chính quyền mới mà họ dễ dãi, thì mình chỉ xin họ, mình đưa cái pháp lý sẵn, mình gửi vào đó về mà hoạt động ngay thôi. Không phải có thủ tục xin phép họ. Nếu xin phép thì nếu chính quyền có thiện cảm với Phật giáo thì họ cho. Còn nếu chính quyền không thiện cảm, họ không cho, thì mình không có quyền hoạt động nữa. Đấy là tôi là dự phòng trong tương lai, chứ không phải nói ra trước mắt đâu. Như vậy phải hiểu rằng cái tôi nói là cái đó dự phòng quyết định gửi. Trong tình hình nó căng thẳng quá đây, ở trong cộng sản nó đã nát mấy chục ngày thì phải làm đến giờ thì không minh hoạt được. Có thể còn tôi đây là người cuối cùng, bởi vì sau khi cố hỏi trưởng vị trưởng thì tụi tôi gần như tuyệt vọng, sao không còn ai nữa. Thì bây giờ tôi nghĩ đến cái việc là có thể đây là nói tôi thấy nếu được cơ chứ tôi chưa chắc gì ở ngoại quốc người ta chấp nhận cái, thì tôi nghĩ như thế là đơn giản như thế thôi, là để phòng cho cái tôi chưa chắc gì không tương tác cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mình làm như thế được thì gửi như thế cũng thuận tiện hơn. Tôi mới có ý kiến thế thôi, tôi chưa chính thức làm. Tôi đã ra lệnh nó gửi văn pháp lý rồi, tôi còn xong văn phòng ai đâu. Bây giờ hiện tôi còn đấy, văn phòng huyện hóa đạo còn đấy, còn tổng thư ký đã hết người đâu, còn ngài Thanh Quang là quyền viện trưởng. Tôi đề phòng có 5 năm nữa, 10 năm nữa nếu tôi qua đời, tôi còn sống bằng khỏe mãi được. Tôi còn khi nào hấp khối thì tôi đã có một cái di chúc. Thì phải hiểu như thế chứ đừng có tin giác thẩm bây giờ. Có một cái là tôi trục xuất giác thẩm ra khỏi giáo hội rồi, xuất thế đi rồi, lấn quyền đi rồi. Thì tôi giao quyền cho Hòa Thượng Huyền Việt mà chưa đến kỳ cho bầu cử được thì gọi là tạm quyền, chứ không còn trong tay giác thẩm nữa. Thì bây giờ đứa nào Hòa Thượng Huyền Việt chính thức nắm giữ cái pháp lý của giáo hội phân thân giác thẩm, nó muốn làm gì nó làm, ai theo nó cứ theo, nhưng mà không còn đứng dáng gì hội nữa.
Tề gặp tới phòng thông tin Phật giáo quốc tế tại Paris thì Đức Thân Thâm nói:
chứ ai thay đổi đâu, ai thay đổi phòng thông tin nữa. Phòng thông tin từ trước đến giờ cho Đức Bố để tứ căn thống lập ra trước mà tôi. Giờ tôi chỉ là thừa hưởng cái của ngài đệ tứ thôi. Thì tôi thừa hưởng cái đó tôi phải duy trì hết đời tôi truyền cho đời sau. Mà ai giữ được thì giữ, ai không giữ được thì bỏ, trách nhiệm của họ, tôi không chịu trách nhiệm. Còn đời tôi vẫn phải giữ cái gì mà của ngài đệ tứ truyền lại cho tôi. Di sản đấy là di sản của ngài đệ tứ, không phải của tôi. Tôi phải giữ cái di sản đấy của ngài đệ tứ. Còn sau tôi chết rồi thì ai giữ được thì giữ, không giữ, đấy là cái quyền của họ, tôi không can thiệp. Còn tôi bây giờ tôi phải giữ cái phòng thông tin đó là di sản của ngài đệ tứ. Ai có thắc mắc cứ nói thế cho tôi. Cái gì cũng đổ tội lên đầu phòng thông tin. Bởi vì là nó không lạm quyền được, nó không thúng tung hoành được, thì nó cứ đổ tội cho phòng thông tin. Cái đó là cái vấn nhân. Bây giờ tôi nói đạo ông con ái, bất chấp cứ làm việc cho đâu, cái gì chân chính mình làm, chúng ta không hiểu sợ nó, không sợ nó. Ông muốn nói gì nói, bởi vì cứ là, để tôi tóm lại bây giờ, từ đắc đẳng là không liên hệ gì với đâu nữa. Không còn một tí gì chính đáng đâu nữa, tôi đã trục xuất ra khỏi đâu mà. Thì bây giờ, cả đạo ái nữa với đạo nữa là bây giờ họ nói gì nói phớt lờ đi và cứ làm việc có đúng không, còn không đụng đến đằng đất đẳng nữa. Tu hành gì mà gian dối này, cứu trợ Nepal nó ăn quỷ, cứu trợ Philippines nó ăn cướp, nó còn là tu hành gì đâu. Tôi biết hết, nhưng mà nhiều người đã biết tin lắm, tôi chỉ báo cáo chị biết, không phải không thông tin đâu. Tôi biết hết, nói chuyện với đạo hôm nay đây này, giờ phút này đây này, tôi đã xác định như vậy, giác đẳng không còn những giá gì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nữa. Bây giờ ông cứ khoác áo giáo hội thống nhất, ông làm cái gì làm gì, vì giáo hội không chịu trách nhiệm. Còn Phật tử nào, quý vị nào đi theo cứ việc tự do mà theo, mà nghe giáo hội không quan tâm cái chuyện đó, giáo hội không liên quan gì, không liên hệ gì với giác đẳng nữa. Kể như là anh làm tốt làm xấu thì anh ta chịu và hưởng thôi, nó vẫn còn bám vào cái lớp của bóng tôi đó, nó lợi dụng đối thôi đó. Tôi biết bây giờ nó làm bạn cái chuột sư Diêu gì đó, nó đang nói Diêu, nó Diêu toa đó, đối trá lắm đó. Có lẽ lúc còn nhỏ nó cũng Diêu lắm, nó đối trá cho bố mẹ, nó đặt tên nó là thằng Diêu luôn, toàn nói dối không mà. Lưu từng lưu má từng má đi với các đặng là đúng rồi. Thôi được biết cái ngày nay tôi không nói gì các đặng nữa. Để tôi tóm lại bây giờ các đặng không còn liên hệ gì với giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm bảo ai nữa. Vậy thôi.
Trong cuộc phỏng vấn ngày hôm 14 tháng 9 vừa qua, Đức Tăng Thâm đã xác định rõ về giả hay thật của cuốn băng thu mà sư Giác Đàn cư truyền.
40 năm nay, giáo hội sống trong sự nguy kịch. Tôi chờ mới nguy kịch. Đầu năm nay, nguy kịch của Hòa cũng là tổ chức tư đạo, viện ở Viện Hoa Đạo, một sự sống rất đạo lành và hết lòng với tiền đồ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong hoàn cảnh khắc nghiệt, cầu truyền với thông tài các đẳng. Tôi không còn nhớ vì đã lâu, nhưng thời gian ấy tôi cảm nhận sự đàn áp của chế độ cộng sản khiến cho giáo hội ngày càng bó tay, không thể sinh hoạt ngay trên phương diện tôn giáo hay văn hóa giáo dục. Nói chuyện với ai thời gian ấy, tôi đều bộc lộ mối nguy cơ của giáo hội vì tước đoạt quyền sống, quyền thuyết giảng một giáo lý cứu khổ của sinh. Có lẽ tôi cũng tâm sự cái điều ấy với thượng tọa Giác Đẳng, mà mục tiêu phân tích của tôi là nhắc nhớ tới nhiệm vụ của văn phòng hai Viện Hóa Đạo chiếu theo giáo chỉ số 9 của Đức Cố Đệ Tứ Tổng Thống Thích Cận Quang ban hành, tức nhiệm vụ tiếp tục cuộc đấu tranh đòi phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội có sinh hoạt tự do mới có thể đóng góp làm với nỗi khổ đau và mất tự do, không có nhân quyền của quần thống. Tôi nói tới trách nhiệm của văn phòng hai Viện Hóa Đạo trong tương lai. Tôi không giao nhiệm vụ cho riêng một cá nhân nào, kể cả thượng tọa Giác Đẳng, vì không ai làm chủ tịch muôn đời và văn phòng hai hết nhiệm kỳ hay vì lý do gì khác, vị chủ tịch sẽ được thay. Câu chuyện tôi nói là nói với văn phòng hai mà thôi, không thể hiểu khác đi được. Muốn giao nhiệm vụ gì cho thượng tọa Giác Đẳng thì phải có giáo chỉ ban hành, chứ không thể nói khơi khơi trên miệng được. Sau lời nói phải có giáo chỉ đi kèm, mà nay tháng 9 này, thượng tọa Giác Đẳng chẳng còn nhiệm vụ gì trong giáo hội, lôi băng thu cũ ra để làm gì? Sau ngày họp đại hội đồng đứng viện, đánh giá tình hình giáo hội sau khi Hòa Thượng Như Đạt đã ra đi, tôi cũng trình bày ý kiến và phân tích của tôi như thế, không gì khác. Nên tôi và hội đồng đứng viện giải quyết bằng việc ban hành giáo chỉ số 12, giao chỉ giáo chỉ này lập lại nội dung giáo chỉ số 9 của ngài Vân Quang, với sự khai triển thêm cước tình hình thay đổi mới. Giáo chỉ số 12 quy định rõ khi nào tình hình trong nước bị đàn áp đến tê liệt, không hoạt động được thì mới được công bố giáo chỉ 12. Thế nhưng thượng tọa Giác Đẳng bất chấp lệnh của giáo hội cho công bố sớm khi trả lời phỏng vấn báo chí truyền thông, do tương nguyện của chư tăng hội đồng lĩnh viện trình lên, cùng lúc nhận rõ thái độ và sinh hoạt của thượng tọa Giác Đẳng phản chống lại hiến chương và giáo hội, nên tôi đã ban hành giáo chỉ số 13 thu hồi giáo chỉ 12. Và trao mọi nhiệm vụ cho hội đồng hướng thiện trong nước và bảo vệ các lý lịch sử của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dù phải hy sinh, như chính tâm nguyện của các ngài tỉnh nguyện như tôi.
Khi lễ quyết định cho việc chuẩn bị ban hành giáo chỉ số 12, Đức Thân Thâm đã tham khảo cư sĩ Võ Văn Ái là giám đốc phòng thông tin Phật giáo quốc tế, kiêm phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hôm 7 tháng 3 đầu năm nay. Qua đó, chúng ta thấy rõ ưu tư về tiền đồ Phật giáo của bậc cao tăng lãnh đạo giáo hội.
May mà ngày trước này Bố Đệ Tứ là nó còn có sản liên hệ mở cái văn phòng khai ở bên đó đó.
Dạ vâng.
Và bây giờ mình có cơ sở pháp lý thì mình chuyển cái pháp lý trong văn phòng một ra văn phòng hai có được không?
Dạ thì như hôm nọ thì thầy cũng có nói, thì con thấy trong cái tình hình mà nguy ngập quá thì phải làm như thế thôi.
Về mặt pháp lý nó có pháp lý không?
Dạ pháp lý có chứ. Dạ bạch thầy, dạ pháp lý thì do mình quyết định thôi. Thứ nhất là mình y cứ vào cái hiến chương. và cái thứ hai là y cứ vào những cái giáo chỉ để mà thay đổi những cái lúc mà tình hình nguy ngập. Còn ngoài này, trên cái mặt pháp lý của Hoa Kỳ đó, thì mình là một pháp nhân. Thì pháp nhân này đó thì hiển nhiên là theo cái quy chế luật pháp Hoa Kỳ, mình không có cái gì mình làm trái họ.
Thì là tôi không lo cái tình Hoa Kỳ, tôi lo ở đây là không cộng sản, một cái chế độ khác lên, nó có chấp nhận cái đó không?
Dạ không, thì bây giờ như dạ, thầy thấy ngay,
thế rồi.
Dạ ngay giáo hội mình nó đâu có chấp nhận mình đâu, thì bây giờ cái thể chế cộng sản này hay một thể chế nào khác mà nó ác cảm với Phật giáo, thì nó không cho mình hoạt động thôi, thì mình cũng chịu thua nó, chứ đứng trên mặt pháp lý thì nó không có quyền. Nhưng mà khi một chế độ độc tài thì nó toàn quyền để nó làm những cái gì nó muốn. Thì con thấy là trong cái tư thế là độc lập của một cái giáo hội của mình đã có ra đời từ trước 75, nhưng mà bây giờ mình mới ra đời, thì mình cứ tiếp tục hoạt động theo cái ý chí của mình thôi. Thì cái luật pháp của mình á, là do những, một là hiến chương và hai là những cái giáo chỉ. Thì bây giờ thầy quyết định thôi, chứ còn chính quyền nó muốn hay nó không muốn thì mình làm sao mà mình bắt nó được.
Tôi thấy như thế, tôi bảo làm cách nào để có một cái tính nó đưa trước. Thì quý vị hỏi rằng là có thể có cái khả tính mà mình chuyển cái pháp lý ở bên nhà sang gửi tạm ở Hoa Kỳ là vậy.
Dạ.
Thì may mà mình còn có cái con nào hai.
Dạ.
Mà lúc sau này mà nếu tình hình nó đổi khác thì sân hậu biết rằng họ cộng sản đã chấp định một cái chính trị khác, mà không nên nói có luôn.
Dạ vâng, dạ đúng đấy bà thầy ạ. Dạ, dạ.
Nhất định là chắc là phải dân chủ tự do thôi.
Dạ vâng.
Thế giới là như thế, không ai khổ sở được. Tình hình như thế thì mình khỏi phải thành lập. Nếu mà tình hình nó dễ như thế, mình cũng khỏi phải thành lập nữa. Khỏi pháp lý bên Hoa Kỳ mình gửi bên đó, mình chỉ thông báo với nhà nước, mình đưa nó về hoàn tự nhiên hoạt động. Mình có nhân sự là tự nhiên hoạt động thôi, không phải xin phép với chính quyền tương lai.
Dạ không đâu. Dạ, dạ.
Mình làm có hợp lý không?
Dạ hợp lý chứ bạch thầy, bởi vì như ví dụ là bây giờ nhà nước nó bảo mình là phải đăng ký nó mới cho hoạt động, nhưng mà đây là cái trò nó làm, mình đăng ký rồi nó không cho mình hoạt động là mình bất hợp pháp. Còn trái lại mình nói là mình là cái luật bất hồi tố đã ra đời từ trước năm 75, thì cái giáo hội truyền thừa đó nó cứ tiếp tục nó làm thôi, thì miễn sao thì bây giờ mình phải giữ vững cái pháp lý đó là pháp lý lịch sử đấy, chứ không phải là pháp lý của nhà nước cộng sản. Dạ. Thì con nghĩ rằng cứ phải là cứ tiếp tục hoạt động, và cái thứ hai là có một cái kế hoạch để mở rộng người, và cái thứ ba đó, nếu khi mà kỳ cùng nó đến một cái giai đoạn mà bó tay thúc thủ không làm gì được, thì cái giáo chỉ này nó cho phép cái văn phòng hai tiếp tục cái công chuyện mà của giáo hội đã làm từ mấy chục năm nay. Dạ.
Tôi muốn biết trước nó có chắc chắn không?
Dạ con thì con không nghĩ khó khăn về cái vấn đề chính quyền. Bởi vì chắc chắn rằng sau cái chính quyền độc tài này thì thế nào cũng có một chính quyền nó dân chủ hơn. Và chắc chắn là họ không có một cái ác cảm đối với tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Nhưng mà cái khó khăn đó là cái nội bộ đấy. Nó có nhiều cái khuynh hướng của cái nhóm chư tăng này, nhóm chư tăng kia, những cái đó là cái khó khăn trong tương lai. Chứ còn trên mặt pháp lý thì bạch thầy không có khó khăn gì cả. Bởi vì mình có một cái hiến chương từ 64 rồi bao nhiêu lần điều chỉnh lại thì cứ theo đó mà làm thôi, chứ đâu có khó khăn gì.
Thế thì bây giờ nói tóm lại là bây giờ như thế thế trước mắt là như vậy. Bây giờ tôi đã quyết định dịch chuyển pháp lý đâu trong văn phòng 2, thì bây giờ văn phòng 2 gánh trách nhiệm hết. Yeah. Trong nước là chỉ cố gắng.
Dạ thì hiện tại vẫn có cái văn phòng ở trong nước nó làm cái thế ỷ dốc, tuy rằng không có tự do hoạt động, nhưng mà trên mặt pháp lý lịch sử thì nó vẫn cứ tồn tại để cho ngoài này dựa vào đó mà hoạt động. Dạ, đến khi mà hoặc là vì nhân sự không còn ai, hoặc là nhà nước nó thắt chặt cái việc khủng bố, thì lúc đó giờ mình dùng cái giáo chỉ này để cho cái văn phòng 2 nó tiếp tục cái công trình của giáo hội từ 40 năm qua.
Dạ. Cho nên tôi phải lâu đến nào mà chuyển ra trước pháp lý ra chính thống để ra nước ngoài chờ thời thôi.
Dạ vâng.
Động này mà tôi mà nằm xuống rồi thì chắc là coi như là cũng chấm dứt luôn thôi.
Dạ, ngoài này chúng con cũng lo cái chuyện đó lắm. Dạ.
Tôi đề phòng thế này, mình đưa ra chính thức con cái văn kiện của văn phòng 1 bây giờ chính thức và một cái giáo chỉ như của tôi trước khi chết đó.
Dạ.
Mình chuyển cái này ra văn phòng 2 giữ luôn. Sau mà nếu mà mình nói thì nó dĩ nhiên là cái nó có thời hạn rồi đó, chứ không có gì nó biết nữa. sau nó không còn cái chế độ cộng sản này nữa.
Dạ.
Thì chỉ có một cái chế độ mới lên.
Dạ vâng.
Trường hợp ấy á, thay vì mình phải thành lập một tổ chức mới thì mình chỉ nói với họ mình đưa cái pháp lý của giáo hội ở hải ngoại về mà tự nhiên mình tiếp tục hoạt động.
Dạ vâng.
Ý tôi là muốn vậy.
Dạ vâng.
Phải xin họ để thành lập một cái tổ chức hoạt
động
mới ở văn phòng hai về thì đã ông nghĩ thế nào?
Còn dạ con thấy cái đó là cái giải pháp dạ hay nhất đấy bà thầy. Dạ.
À,
tức là mình giữ cái truyền thống truyền thừa đó và cứ bất cứ cái khó khăn thế nào thì cái đó nó cái pháp lý lịch sử nó vẫn cứ tồn tại. Dạ.
Chỉ nói tóm lại là bây giờ đấy đến ngài Thanh Quang đây cứ tiếp tục làm việc, rồi sau khi ngài Thanh Quang mà hết nhiệm kỳ rồi ai tết xong người mà lượng mà còn người còn có thể người mà bầu lại được thì mình tiếp tục.
Dạ vâng.
Nếu cùng lắm mà không còn người nào nữa.
Dạ.
Mà thật cử ở trong này giờ ít người lắm.
Dạ.
Để tôi bàn với đạo cầu xem thế nào còn ai không.
Dạ.
Có ai ít ra thì cũng còn được 3 năm nữa chứ.
Dạ vâng ạ. Dạ, chắc chắn.
À thế được.
Dạ.
Rồi.
Dạ.
À thế được biết vậy. Để như tôi chỉ sợ là có khi đêm nay tôi muốn đi ngủ rồi mai không dậy nữa.
Chúng con không mong như vậy.
Phật đã dạy rồi, sinh tử vô thường xúc.
Dạ.
Ở hơi thở chứ nó phải tính giờ phút nào nó hơi thở, thở ra hít vào là đi rồi.
Dạ,
thì
đánh
trả tôi phòng như vậy thì bây giờ nói cho tóm lại ở trong nước thì cứ tiếp tục hoạt động đúng không?
Dạ thưa đúng đấy bà thầy.
Ngày nào còn gì cứ tiếp tục hoạt động.
Dạ vâng.
Khi Hòa Thượng Thanh Quang mà có thế nào tôi dặn trước đấy chứ.
Dạ vâng.
Còn bao lâu thì
dạ.
Có vị khác mà nếu thuận tiện thì cứ tiếp tục.
Dạ vâng.
Không thuận tiện thì bất dự thì buộc là phải đưa cái pháp lý ra giáo hội hải ngoại tiếp tục hoạt động.
Dạ vâng.
Có thể chờ đợi.
Dạ.
Thế thôi.
Dạ.
Cái công việc thế là tạm ổn.
Dạ.
Cho nên tôi với tất cả những cái ý nghĩ tôi là tôi nói hết trong này với đạo hữu tổng thư ký.
Dạ.
Ông kia mà ông việt trưởng tịch rồi là tôi đã nói rõ là ông tổng thư ký ngoài đó là đạo hữu sẽ giữ ý kiến tôi rồi có cuộc họp nào để trình bày.
Và chương trình được tăng thâm lên tiếng kết thúc với một số trích đoạn cuộc phỏng vấn ngài trên Đài Á Châu Tự Do. Qua đó ngài nói rõ những thế lực đánh phá giáo hội
từ năm 1975 đến bây giờ. Cái thái độ tôi, hành động tôi đối với nhà nước là thế nào? Để tôi suy đó ra đó. Cho đến giờ phút này, tôi chưa quỵ lụy trước nhà nước. Tôi chưa cúi đầu trước nhà nước. Tôi không ghét gì họ, không oán gì họ. Nhưng bởi vì họ làm toàn đi ngược lại với quyền lợi của đất nước, của dân tộc thôi. Cho nên tôi không thể nào cúi đầu mà phục họ được. Đấy thì đến bây giờ, thì các vị biết rõ, đến cả đất nước họ cũng bán đi. Hoàng Sa, Trường Sa, các thứ đấy. Một cái nhà lãnh đạo đất nước, một cái ban lãnh đạo nhân nước là như vậy có tròn bổn phận đối với lại đất nước, đối với dân tộc không? Một cái người trách nhiệm bảo tồn đất nước, cai trị nhân dân, phục vụ nhân dân, bảo tồn lãnh thổ, bảo tồn tổ quốc mà giờ giữ không được. Đến nó phải bán, phải nhượng. Thì như vậy bắt người dân phải cúi đầu phục mạng thế nào đó. Cho đến bây giờ tôi chưa phục. Chưa phục vì lý do đó đấy. Khi nào các ông mà làm hoàn toàn lấy lại được đất nước, bây giờ các ông có cái trách nhiệm là phải đòi lại tất cả những đất, các cái phần đất, phần biển mà các ông đã bán hay nhượng. Không thể để cái gánh nặng ấy cho thế hệ kế các ông. Các ông làm phải chọn bổn phận đối với đất nước, với nhân dân. Làm cũng như người diễn tuồng ấy. Trước khi vào hậu trường, các ông phải để cho cái sân khấu nó sạch sẽ một chút để những người cái vai diễn trò lên sau này ta lên người ta không phải vất vả phải quét dọn cái sân khấu. Thì bây giờ đây ông bán cả nước đi rồi thế hệ kế tiếp ông thu tiền, ông hối lộ, ông ăn, ông tham nhũng, rồi ông đưa đi, ông thụ hưởng ở nước ngoài, rồi đất nước cả nhà mơ nước ai đòi. Thế hệ sau mà chắc gì đòi được, rồi phải sống cuộc đời nô lệ cho ngoại bang. Ngoại bang này thì ngoại bang khác đấy. Bây giờ các ông cứ làm thử những các vua đời Lý đời Trần, đời Đinh hay là nhà Nguyễn đi nữa, nhà Lê đi nữa. Bởi vì nhà Lê như Lê Thanh Tông nói đừng để mất đất của tổ tiên. Mà bây giờ ông đã để mất hàng bao nhiêu đất thì chứ đâu phải tất. Bao nhiêu cây số vuông, hàng nghìn cây số vuông. Dân mình tàu nó bắn giết như thế mà các ông làm lơ. Mà nó quy định là cái chỗ đánh cá chung đó, hai bên đều chung đó, thì nó đánh cái được, nhưng mình chung, nó nói là chung rồi nó đánh được, mình ra mà đánh cá nó giết, nó bắn. Mà các ông cứ gục đầu mà chịu thôi. Thì như vậy bảo tôi kính nó không sao, tôi phục nó không sao được. Cho nên tôi sẽ đối lập đến cùng. chừng nào ông lấy lại được đất, trả lại quyền người dân, dân được tự do hạnh phúc, thật sự dân chủ hoàn toàn, nhân quyền được tôn trọng, được toàn vẹn lãnh thổ, thì tôi cúi đầu tôi lại các ông. Và chừng nào mà ông chưa làm cái, chưa lại đâu, đừng có bịa ra những cái chuyện này, chuyện kia đi mà chống phá, lợi dụng để mượn tay những cái kẻ ngoài để mà chống phá giáo hội, nhưng cứ trực tiếp đi nào, pháp lý không dám trả lại cho giáo hội. Chúng tôi ở nhà đi là nói chung là có thể chờ đợi những cái tai họa đến với mình nhiều hơn là chờ đợi những cái hành thông đến với mình. Vì thế cho nên cứ sẵn sàng chuẩn bị tinh thần để đón nhận, để đương đầu. Thế thôi. Trước khi đưa Đức Tăng Thống đến cái nơi an nghỉ cuối cùng như chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ tiếp tục con đường đi của Ngài. Nhưng mà đã biết trước còn rất nhiều khó khăn, còn rất nhiều chông gai, nhưng sẵn sàng vượt qua, còn hơi thở thì vẫn cứ phải tiếp tục. Đó là cái ký nguyện của giáo hội.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chung.